100 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân ái chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Trong một ngày mà trời lạnh lạnh không thể tưởng tượng được, người ta nói là lạnh cắt da thì cũng đúng thôi, phải không chị Thủy?
À, vâng, ở bên Dallas thì chắc là lạnh cắt da, nhưng mà ở bên này thì không đến nỗi cắt da lắm chị Thu Nga ơi, nhưng mà trong khi lại có cái rất là đẹp thơ mộng đối với những người mà ở những cái vùng mà thường khi hiếm tuyết thì bây giờ tuyết đang rơi đầy ngoài kia, rất là dễ thương, lãng mạn lắm. Nhà thơ Thu Nga là một bài thơ về tuyết đi.
Ôi, làm thơ tuyết không có nổi, khi nào mà trượt, ví dụ như có tuyết thì phải leo lên cái xe trượt tuyết, trượt chạy. Lúc xưa mà Thu Nga làm việc cho nhà băng ở bên ngoài Fort Worth cũng vậy nữa, cứ tới trời tuyết là ở nhà, họ có trả lương cũng tốt, họ không có trả lương thì cũng không sao, sợ trời tuyết lắm. Đáng lẽ chúng tôi phải ở nơi nào mà nó nắng một tí xíu, vì vậy cho nên chị Thủy thấy rằng ở California, dầu mà có động đất, dầu có cháy rừng, người ta vẫn mê thích cái thời tiết ở đó hơn là ở Texas của mình. Tại ở Texas của mình là chỉ có đá chứ không phải tuyết.
À, đó là ở Dallas chị Thu Nga ơi, chứ còn Houston thì bữa này là tuyết. Vâng, là tuyết đang bắt đầu mở một cái màn mờ lên ở tất cả trên các mái nhà, đỏ trắng hết, trông rất là thơ mộng, mặc dù là cũng khá lạnh. Nhưng mà trong lúc mà trời lạnh giá như thế này, chắc mình phải nói một cái đề tài nào cho nó nóng hả chị Thu Nga? Để cho sưởi ấm những người đang ở ngoài. Tại vì bây giờ, ngày hôm nay thì hầu hết tất cả mọi nơi, tất cả mọi trường học đều đóng cửa. Những cái cơ sở chính cũng đóng cửa, chị Thu Nga biết không? Bữa nay có hẹn với bác sĩ, thì văn phòng bác sĩ cũng gọi để mà xin cancel. Thành ra, tại vì người ta hạn chế tối đa không đi ra ngoài. Đối với dân Dallas thì có lẽ quen thuộc với lại đá, đường mà có đá trơn trượt. Nhưng mà người Houston thì không có quen với đá, thành ra nghe nói mà đường trơn trượt thì là rất là sợ đấy chị Thu Nga. Không sợ tuyết nhưng mà lại sợ đá lắm chị Thu Nga ơi.
Dạ vâng, ai cũng sợ hết trơn á. Thành ra cứ tưởng tượng nếu mà mình ở một cái xứ lạnh thì không biết làm sao. Chúng tôi có nói chuyện với những người bạn ở Boston và ở những nơi mà chung quanh đó, thì họ nói rằng trước đây đó, khi họ còn trẻ thì họ cảm thấy là quen, ở đâu thì quen đó, giống như ở Texas thì mình nóng thì mình quen cái nóng, ở Boston thì là quen với cái lạnh, nhưng bây giờ họ nói rằng bây giờ họ lớn tuổi rồi, họ không còn quen được nữa, cho nên bây giờ lại họ lục đục, họ đi mua nhà ở Florida để mà họ trốn cái tuyết thì không biết, nhưng mà đó là những người mà có tiền, còn những người không có tiền thì mình không biết làm sao chị ạ.
Nhưng mà nhiều người cũng dọn về tiểu bang Texas mình lắm đấy chị Thương Nga, từ bên miền Đông. Đó, tại vì Florida thì người ta lại bảo hay bị bão nhiều. Mặc dù Texas ở vùng Galveston cũng có bão, nhưng mà so với Florida thì không thấm thía gì. Thành ra chắc chắn là trong số quý thính giả nghe đài có rất nhiều người đã từng ở miền Đông. Nếu quý vị đã từng ở miền Đông mà nếu có những cái kinh nghiệm gì về tuyết đó, thì cũng có thể gọi vào chia sẻ để mà cho những người mà ít có kinh nghiệm về tuyết thì có thể hiểu được. Và rồi cùng với một cái đề tài rất là lạnh là nếu mà quý thính giả muốn chia sẻ về tuyết, còn không thì chúng tôi sẽ muốn làm, cũng định làm một cái chương trình thật là nóng mà chị Thu Nga.
Vâng.
Mà nhiều lần mình cũng đã trên cái trong khuôn khổ của tình yêu và gia đình mình cũng có nhắc tới rồi, nhưng mà cái câu chuyện này đó, mỗi ngày nó mỗi mới và nó nhiều có những cái kinh nghiệm ly kỳ. Đó là cái chuyện mà sao hả chị Thu Nga?
Dạ,
về Việt Nam lấy vợ
dạ,
hả chị?
Về Việt Nam lấy vợ thì có lợi hay có hại? Lợi là lợi gì mà hại là hại gì? Thì chắc là cái đề tài này sẽ có quý vị có nhiều ý kiến, là tại vì đó những cái chuyện mà về Việt Nam lấy vợ rồi nó xảy ra những cái chuyện không có được vui lắm thì nó xảy ra quá nhiều. Theo chúng tôi chứng kiến thì cũng đã thấy có quá nhiều. Nhưng mà chắc chắn là quý vị sẽ thấy còn nhiều hơn nữa. Thì quý vị thấy có cái lợi nào hay không? Và cái điều mà nó không có lợi là những cái việc gì thì quý vị có thể chia sẻ. Tại vì đó, những người mà về Việt Nam lấy vợ đó, có 2-3 trường hợp khác nhau. Có những người hảo ngọt, có vợ rồi, vẫn cứ đi về Việt Nam lấy vợ. Có những người nói rằng kiếm vợ ở đây khó quá, họ chưa có vợ, họ về Việt Nam họ lấy vợ. Hoặc những người khi đi thì rất là quyết tâm, đó là không bao giờ bị con gái ở bên đó dụ dỗ. Thế nhưng mà rồi cũng bị vô trọng. Thì quý vị có những cái kinh nghiệm gì vui vui, hôm nay trời lạnh quá thì chúng ta cũng có thể chia sẻ với nhau. Đúng không chị Thủy?
Đúng chị Thư Nga ơi, nhưng mà chắc chúng ta sẽ nói chung chung chuyện về Việt Nam lấy vợ hay là lập gia đình hay là có bồ nhí. Nhưng mà có lẽ nếu mình nói có lợi hay có hại thì có rất nhiều người là nạn nhân của những cái vụ mà gia đình đổ vỡ vì cái chuyện mà về Việt Nam, các ông về Việt Nam. Thành ra nghe cái chữ mà có lợi thì chắc cảm thấy đau lòng lắm. Cũng giống như là bây giờ cái tin tức thời sự đang nói về cái chuyện có một cô giáo cũng đang bị mọi người phản đối quá khi mà ra một cái đề tài là nói các em viết đến cái tốt và cái xấu của chế độ nô lệ. Thì người ta bảo nô lệ thì chỉ có xấu thôi, không có gì tốt cả. Mặc dù đối với những người da trắng, những cái người mà quen có được người nô lệ phục vụ thì người ta sẽ thấy cái đó là cái điều lợi của chế độ nô lệ. Nhưng mà thôi, chúng ta luôn luôn đứng về phía các nạn nhân, nhất là các nạn nhân đau khổ khi mà gia đình đổ vỡ. Đó là cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình. Chúng tôi muốn gia đình nào của quý vị cũng hạnh phúc hết. Cho nên nếu mà đã có những cái kinh nghiệm đổ vỡ nào mà có thể giúp ích được cho người khác tránh thì xin mời quý vị gọi vào, nhất là đối với những ông mà đã từng có cái kinh nghiệm mà đổ vỡ gia đình, nghĩa là người ta gọi là thả mồi bắt bóng đó chị Thương Nga. Bỏ gia đình vợ cái con cột bên này để mà rồi đi theo một cô bồ nhí nào đó ở Việt Nam rồi sau đó là bị khốn khổ, thì cũng xin mời quý vị gọi vào để mà chia sẻ cho những người đi sau tránh được những cái vết thương đau đó. Cái kinh nghiệm của quý vị rất là quý giá vô cùng, mặc dù nghe thì nó có đau khổ hay là nghe kể ra thì có vẻ thấy quý vị có vẻ là người bạc bẽo, nhưng mà một khi đem những cái kinh nghiệm đau khổ và tiêu cực đó của mình đó mà giúp ích được cho người khác thì cũng là một cái điều lợi ích hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ, rồi những cái chuyện nào mà mình đã trải qua mà mình thấy sẽ giúp ích cho những người đi sau thì chúng ta nên chia sẻ. Cũng có nhiều người là ôm mối hận lòng, không có muốn nhắc tới, làm cho Thu Nga nhớ đến cái việc mà hồi xưa có cái câu chuyện mà chắc là cái chuyện đó, không biết là có thực hay không, đi xem ông Trạng Quỳnh làm xiệc. Thì khi mà đi vào đó thì mắc lỡm, thấy ông Trạng Quỳnh ông chả có làm gì hết, ông ở trần ở truồng thôi. Thế nhưng mà khi mà đi ra đó, thì người khác hỏi, ô cái show đó hay không, đi coi hay không? Thì người kia mắc cỡ không muốn nói là mình mắc lỡm đó, ô hay lắm, hay lắm. Thế là cứ người ta cứ tiếp tục đi vào, chỉ thấy cái ông đó ở trần truồng thôi. Thì cái này là chỉ kể lại cho quý vị nghe thôi, không biết chuyện đó có thật hay có giả. Nhưng mà có nhiều người cũng ôm cái mối hận lòng mà chúng tôi cũng đã biết. Có những vị mà trải qua, ví dụ như đi qua lấy vợ Việt Nam, tưởng rằng là mình cưới, mình tìm vợ bên này không được, mình đi qua đó thì thấy người con gái đó cũng ok, hiền lành, cũng dễ thương. Nhưng mà khi qua đây rồi đó thì người con gái đó đem cả bà mẹ qua thì coi như là sang đoạt hết tất cả, lần lần là người làm cho người đàn ông đó khốn khó. Rồi một cái trường hợp khác nữa thì lấy vợ đem qua thì cứ nghĩ rằng là nó sẽ cái dầu sao lấy người Việt Nam thì cũng hiền lành chất phác hơn, nhưng mà không có phải vậy. Thành ra bây giờ cũng ôm cái mối hận lòng là cái người đó qua rồi là đi là coi như là đi lấy chồng khác sau một thời gian, vân vân và vân vân. Thì chắc chắn rằng chúng tôi nói thì chắc là quý vị cũng biết rằng quý vị cũng đã biết những cái trường hợp giống như vậy. Nhưng mà cũng có thể là có người nói là có lợi là tại vì họ lấy vợ ở đây không được thì họ về Việt Nam, thì cũng thấy có nhiều người lấy vợ Việt Nam qua rất là hạnh phúc chị Thủy. chứ không phải là
chắc
không.
Chắc chắn vậy. Là... Vâng, chắc chắn là trong số thính giả của chúng
không
ta cũng có rất nhiều. Có rất nhiều những người vợ đã lấy chồng và rồi qua bên này và sống một cuộc đời rất là êm đềm hạnh phúc. Đó là những người thực tế, những người cũng có lòng, những người cũng cũng có tình yêu mà gặp cái hoàn cảnh cũng hơi khó khăn ở đất nước. Thì thay vì đi lấy chồng ngoại kiều, thiếu gì ngay cả những cái cô mà đi lấy chồng Đài Loan, Đại Hàn đó, chị Thu Nga cũng có những người rất là đàng hoàng, trung thủy lắm. Chứ không phải là ai cũng làm chỉ vì cái hoàn cảnh để đưa, chỉ vì cái xã hội cộng sản nó đầy đọa con người, thành ra mới phải tìm cái lối thoát, chứ không có nghĩa là ai cũng là cả không tốt cả. Thành ra mời quý vị gọi vào cùng đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Nhất là những quý vị mà ở Việt Nam sang vì lấy chồng ở bên này rồi sang đây thì thấy cái đời sống này như thế nào, thì cũng có thể chia sẻ để mọi người có thể hiểu và thông cảm. Nhất là nếu mà có bị thành kiến của những người chung quanh thì cũng nên chia sẻ để cho mọi người hiểu mà bớt đi cái thành kiến đó. Không có gì bằng cái chuyện mà chúng ta chia sẻ, đối thoại với nhau để hiểu nhau hơn, mà có hiểu thì mới như vậy, mới quý và mới thông cảm và mới yêu mến và mới giúp đỡ lẫn nhau, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Và chúng tôi rất là mong quý vị gọi vào để chia sẻ ý kiến của quý vị với số điện thoại là 713-664-8002. Và chúng tôi cũng có mới biết nha, mà cũng không có là mới lắm, thì cũng biết cũng vài tuần nay là có một cụ già, mình gọi là cụ già cũng đúng, là tại cụ 70 mấy 80 rồi, cụ về cụ ở Việt Nam, cụ lấy một cái cô bồ nhí mà nhỏ thua con gái của cụ tới không biết bao nhiêu tuổi, nhiều tuổi lắm. Nhưng mà cái người này thì là tại sao mà họ lấy một ông già như vậy? Không lẽ là tình yêu? Thì mình nghĩ rằng thôi, mình nghĩ là tình yêu đi. Nhưng mà con cái của cụ là coi như là bỏ cụ luôn, biểu cụ á. Cái người đằng cái cô gái ở Việt Nam đó không có một cái ý định gì tử tế với cụ cả. Nếu mà cụ không bỏ thì họ sẽ không có săn sóc cụ nữa. Không có ngó ngàng gì tới cha nữa, cụ chấp nhận không có ngó ngàng gì tới nữa, cụ vẫn mê man với cô gái đó. Còn
vâng,
cụ làm được gì hay không thì mình không biết.
Trường hợp này xảy ra cũng khá nhiều. Bây giờ chúng tôi xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi xin mời.
Dạ, chào cô anh bà.
Vâng, xin được biết ký danh.
Dạ, Tân Quốc.
Dạ, vâng, chào anh Quốc. Sao anh Quốc có ý kiến gì về cái đề tài này?
Dạ, nghe hai cô phản đối vấn đề mà lấy vợ Việt Nam quá.
Không có phản đối đâu, chúng tôi chỉ có đưa kể ra những cái câu chuyện.
Năm, mấy năm rồi, thì cũng được hai cháu, mọi chuyện thì cũng tốt đẹp. Mà nói chung là nếu mình về Việt Nam lấy vợ mà có người quen giới thiệu, mà người lớn nói chuyện với nhau chắc ăn, thì mình lấy là nghĩ là tương đối là tốt. Thì cũng tùy hoàn cảnh của mỗi người, mà nếu mà có điều kiện thì người lớn người ta quan biết, người ta giới thiệu với nhau rồi thì mình lấy mà cũng vừa phải cho mình thì chắc nghĩ cũng hạnh phúc đó hai cô.
Thành ra anh Quốc cũng lấy vợ từ Việt Nam sang được bao lâu rồi, bao nhiêu năm rồi anh Quốc?
Dạ cũng mười mấy năm rồi.
Mười mấy năm mà hạnh phúc lắm phải không? Và anh hài lòng với điều đó phải không? Như vậy rất là tốt. Vâng, chúng tôi không có phản đối nó chuyện đó đâu. Chỉ có là phản đối những người mà không có cái lòng thành tâm đó để mà lập gia đình, hay là đấy mà chỉ là về có tính cách là ăn chơi, hay là để mà lợi dụng cái vị thế của mình rồi thì hơi bắt chẹt những cái người con gái khốn khổ ở trong nước thôi. Cảm ơn anh Quốc rất là nhiều với cái kinh nghiệm này. Vâng, chúng tôi muốn được nghe nhiều kinh nghiệm tương tự như vậy nữa để cho những cái quý vị nào mà gặp thí dụ như là không có thấy hợp với lại phụ nữ ở bên này, cho là mỹ hóa quá, hay là nhiều khi hoàn cảnh điều kiện không có quen biết được nhiều ở bên này để mà chọn lựa, thì cũng có thêm được cái đường đó để mà cũng miễn là đừng có phụ dẫy ai, hả chị Thu Nga, như trường hợp anh Quốc á, về để mà với cái lòng thành tâm lập gia đình rồi sống với nhau mười mấy năm, hai đứa con bây giờ hạnh phúc, thì cũng là một cái kinh nghiệm rất là tốt, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, thành ra mình không có nói chung là vơ đũa cả nắm, nhưng mà có trường hợp này trường hợp kia. Tuy nhiên cái trường hợp mà xấu thì hình như là thấy nhiều hơn là trường hợp tốt, thì đúng là có nghĩa là tốt đó cũng có xảy ra. Nhưng mà cái trường hợp mà những ông mà đi về đó, lúc đầu thì nói rằng không có ai mà dụ dỗ tôi được hết. Và cái người vợ thì cũng tin là ông chồng là không bao giờ có cái chuyện dụ dỗ đó. Thế nhưng mà khi mà tới nơi rồi đó thì nó lại khác đi. Và chúng tôi cũng biết một trường hợp là có một người đó họ cũng nói quyết tâm như vậy và cũng yêu vợ dữ lắm. Nhưng mà khi mà qua gặp mà với một cô gái Việt Nam rồi thì đi về là coi như là không biết gì hết cho tới hồi mà hai vợ chồng ly dị nhau. Sau này người kia có xin lỗi nhưng mà nó đã quá muộn rồi. Tất cả mọi chuyện nó cũng đã lỡ làng rồi khi mà cái cô gái Việt Nam kia bỏ anh ta.
Nói như vậy có nghĩa là không nên tin cái sự mà cái tính hiệp sĩ quảng đại rộng lượng của các ông, phải không chị Thương Nga?
Vâng.
Khi mà gặp những người yếu kém hơn mình thì dễ xót thương lắm, nhất là đàn ông thích bao bọc che chở, trong khi ở bên này thí dụ bà thấy bà vợ lại có vẻ như là cũng không có cần mình bao bọc che chở gì, nhiều khi bà vợ lại còn làm kiếm tiền nhiều hơn nữa, nhiều hơn chồng nữa, nhất là những người mà làm thương mại hay là làm những cái ngành nghề mà có nhiều tiền mặt thì nhiều khi lại còn giỏi hơn cả chồng, thành ra làm cho các ông cảm thấy các ông mất đi cái đàn ông tính. Và khi về Việt Nam thì lại được đánh ngay vào cái chỗ yếu của mình, là cái tính hiệp sĩ của các ông sẽ bao bọc cứu vớt cuộc đời của một người khác. Chúng tôi đã từng nghe những cái câu chuyện này rất là nhiều. Nhưng mà trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn nói đến là thật ra nó có hai lại lấy vợ, chị Thương Nga. Là nếu lấy có những người như anh Quốc về Việt Nam để mà thí dụ chúng tôi cũng có mấy người cháu ở bên Canada, rồi cũng về Việt Nam lấy vợ, hai bên gia đình quen biết nhau, rồi thì hẹn gả con cho nhau và qua đây sống rất là hạnh phúc. Đó, khi mà có cái lòng, cái tâm thành đó thì tự nhiên những người Việt Nam cũng là những người tốt, chỉ vì cái hoàn cảnh khó khăn, không có ai là xấu cả. Chỉ có cái hoàn cảnh nó làm biến đổi con người ta, và cái sự mà không có thiếu cái sự thành tâm của người đàn ông cũng biến người con gái thành một cái người cũng ăn miếng trả miếng. Chứ nếu mà nói vậy chứ các cô gái Việt Nam nếu gặp một người thật lòng yêu thương mình mà yêu thương vì tình cảm chứ không phải yêu thương chỉ vì nhan sắc hay là chỉ vì muốn ăn chơi lấy người thật trẻ cho thỏa thích á, lợi dụng á, thì là người ta cũng sẵn sàng đáp lại chứ. Tại vì phụ nữ nào mà không thích có một người để tựa vai, một người để mà núp bóng tùng quân, hả chị Thương Nga nhỉ?
Tựa vai với núp bóng tùng quân là cho những người thật tâm muốn có một cái tấm chồng mà đàng hoàng. Còn có những người mà họ chỉ lợi dụng, họ muốn rằng đi qua đây và nghĩ rằng cái người mà họ dựa vai đó thì giàu lắm, nhưng mà khi mà họ qua họ biết ra rằng cái người đó là không có giàu thì họ sẽ có những cái họ sẽ manh tâm, họ sẽ có âm mưu cái gì đó, trước sau gì thì họ cũng bỏ. Mình thấy cái trường hợp đó quá nhiều, và những ông chồng mà hảo ngọt rồi đi về mà vướng về cái việc đó, rồi về gia đình lũng củng rồi bỏ thì nó cũng nhiều quá. Cho nên là bây giờ đó là mỗi trường hợp có một cái hoàn cảnh khác nhau, có những cái câu chuyện mà nó lâm ly kỳ khác nhau, cũng có những cái chuyện mà nó xảy ra rất là bình thường, giống những cô gái mà bị đi qua ở bên Nam Hàn hay là ở bên bên Tàu hay là ở bên những cái nước lân cận mà để mà làm cô dâu đó. Thì thử hỏi rằng có 100 cô có được 1-2 cô hạnh phúc chưa? Hay bây giờ đó chúng
nhưng
ta thấy,
ra,
dạ, thấy
nhưng
những
chị
cái cảnh bị đánh đập đó nhiều quá chị Thủy.
Thật ra những cái cô gái đó lại là những người rất là đáng thương chị Thương
Nga.
Đó
là nạn nhân đó.
Họ không hề định lấy chồng với tính cách lợi dụng người chồng. Họ chỉ muốn thoát khỏi cảnh nghèo.
Đúng
họ
rồi.
Muốn giúp đỡ được gia đình. Thành ra họ cũng đi với cái lòng thành tâm. Đó là những người mà có lẽ nếu mà các ông Việt Nam ở bên này mà có ý định lấy vợ thì nên chọn những người nghi thơ như thế. Còn đây là thường thường đó. Hồi nãy anh Quốc có nói đến một cái điểm rất là quan trọng là cái nếu mà chọn cái người cân xứng đó chị Thương Nga. Cân xứng về tuổi tác, cân xứng về gia đình, cân xứng về cái hoàn cảnh của mình thì nó rất là thích hợp. Còn đây lại thí dụ như mình không là gì cả mà lại muốn lấy hoa hậu chẳng hạn thì chắc chắn là sẽ bị trả đũa thôi. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chưa có phải tôi không, hai bà?
Dạ vâng ạ, xin được biết cái danh ông.
Dạ, xin chào hai bà, tôi là Thanh đó.
Vâng, chào ông Thanh.
Dạ, tôi có vừa rồi tôi cũng có mới nghe cái đề tài mà mấy bà đưa ra cũng mấy tuần nay rồi, cũng có nhiều chuyện hay mà cũng có nhiều chuyện buồn.
Vâng.
Thì tôi chỉ muốn nói rằng là như là cái anh vừa rồi mà anh nói là như về Việt Nam anh ấy vợ thì cũng có hạnh phúc mà cũng có gia đình êm ấm.
Vâng.
Thì cái chuyện đó không phải là không có.
Vâng.
Dạ, cái chuyện đó nói như là 10 vụ thì cũng có được 1-2 vụ. Chẳng hạn như vậy thì cũng có người ta thật tâm, người ta muốn lập gia đình, người ta muốn sống chung với nhau, người ta yêu nhau thì cái chuyện đó là tốt rồi.
Okay.
Thế nhưng mà đa số đó là cái chuyện mà lợi dụng nó thưa bà với quý vị thính giả, là bởi vì là chỉ mượn một cái con đường để mà đi sang đây, rồi thì nghĩa là nó sẽ muốn ra sao thì ra, nhưng mà hãng cần cái vé để sang đây trước đã. Tôi thấy chứng kiến có nhiều cái cảnh nghĩa là cười ra nước mắt hai bà ơi, nghĩa là người ở bên Việt Nam đó thì cũng lỡ thời lỡ thì rồi, người đàn bà đó mà cái ông mà ở bên này về cưới đó thì cũng không có gọi là lành lặn gì hết, chẳng hạn như vậy đi, cũng tàn tật thế nào cũng không được hoàn hảo, cho nên ở bên này cũng bị ế luôn. Thành thử ra về Việt Nam thì với được cái bà kia thì thôi, bà cũng lỡ thời rồi, bà ấy đâu có thể làm chén cá chọn canh được nữa. Thôi thì dù sao thì nữa thì bà cũng mượn được cái con đường để thay đổi cuộc đời. Đó. Thì bà sang đây rồi đó, thì bà ấy bỏ ông này, bây giờ những các người trẻ khác thì cũng lỡ cũng không được. Đó. Mà ở thì là bà cũng không có vừa ý. Thì bây giờ bà ấy kia là cứ làm tình làm tội cái anh cu này, là gửi tiền về để làm nhà, rồi làm gửi tiền về để lập nhà tổ, xây nhà tổ. Còn nếu không bằng lòng thì lại chuyện này chuyện kia. Thì ở bên nhà thì bày mưu tính kế cho. Để nên, bởi vì nó có những cái chuyện như vậy đó, chưa hai bà.
Đó. Cái quan trọng là cái gia đình ở Việt Nam
cũng bỏ cũng không được, mà bà kia thì bỏ cũng không được, đem ra hai đàn phải gắn bó với nhau mà lợi dụng lẫn nhau thôi.
Khổ nhưng quá hả ông?
Thưa hai bà, cái chuyện đó là cái chuyện mà đường tình thì nó cũng có cái hay cái dở chứ không phải là không. Thế nhưng mà đa số là dở, mà còn hay thì cũng có ít.
Nhưng mà riêng ông Thanh có kinh nghiệm bản thân nào không ông? Về cái chuyện này, ông có kinh nghiệm nào ngay trong gia đình ông, hay là bạn bè thật thân của ông, hay là con cháu?
Tôi có nhiều kinh nghiệm, gia đình cũng có mà bạn bè cũng nhiều.
Thì đa số là thấy xấu phải không ạ?
Bởi vậy cho nên tôi vừa rồi tôi kể cái chuyện đó là cũng cái chuyện ở trong gia đình tôi đó.
Ồ vâng, khổ quá.
Vâng. Dạ, vâng. Còn nhiều chuyện lắm chứ không phải là không đâu ạ. Thế nhưng vâng. Mà thôi thì ở trên cái làn sóng này thì nó không có nhiều thì giờ.
Vâng, dạ, cảm ơn ông.
Cũng đại khái là tôi nói như vậy để đồng bào anh em ai có về Việt Nam thì lấy kinh nghiệm. Chứ nói thật ra không có ông nào nói hay được đâu.
Dạ.
Ông nào thì cũng nói nghĩa là anh hùng lắm. Thế nhưng mà khi mà đã về đấy rồi thì đã bị cái cơn hỏa mù mà và nó đánh rồi
nó
thì mắc mở
rồi.
Là không được đâu.
Vâng, dạ.
Đừng có nói hay cái chuyện đó là đừng có nói vội. Đã dạ. Về Việt Nam là cái đó thì hẳn đừng có nói chắc vội.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn ông Thanh rất là nhiều. Cái điều đó đúng, không thể nào mà người ta nói cái đường tình nó cái trăm vạn nẻo phải không chị Thương Nga? Mà nó làm
vui,
cho con người ta mù quáng.
Yeah.
Vâng. Mà nhất là những người mà càng là không có kinh nghiệm về cái đường tình này đó, tức là những cái người đàn ông nhiều khi lại càng từ trước đến giờ càng đàng hoàng, càng trung thủy, càng tốt, càng gì thì lại càng dễ bị va vào cái vòng này. Tại vì không có kinh nghiệm để mà tránh được hả chị nhỉ?
Yeah.
Cái tốt nhất là không bao giờ nên về Việt Nam là tốt nhất đó chị Thương Nga.
Đúng như vậy, về cái việc mà chính trị thì cũng không có nên về, mà về cái tình cảm mà nói rằng đi tìm mà thì cũng không nên về. Không biết rằng thính giả có bằng lòng với cái ý kiến đó của mình hay không, nhưng mà chúng tôi cũng rất là muốn nghe những cái ý kiến của quý ông rồi của quý bà mà có kinh nghiệm về cái vấn đề này, về cái việc mà về Việt Nam lấy vợ coi bộ bây giờ nó đang là một cái đề tài cũng rất là nóng, và quý vị nhìn xung quanh thì thấy có nhiều lắm đó chị Thủy. Đó là không kể những người mà đi về Việt Nam rồi qua một cái sự thỏa thuận là ba bên kia trả bao nhiêu tiền rồi đi để được mà qua bên này, nếu mà làm một cái đám cưới thì cái đó là một cái đề tài khác rồi. Vâng.
Dạ vâng, mà khi đưa ra cái đề tài này thì chị Thương Á, Vũ Thanh Thủy cũng muốn xin minh xác là không phải là chúng tôi cổ võ cái chuyện về Việt Nam, nếu mà có thể được không bao giờ nên về Việt Nam, về đối với vấn đề chính kiến chính trị, tại vì về như vậy đó là mình đã đem tiền về tiêu xài ở Việt Nam và tiếp tay củng cố cho chế độ cộng sản ở Việt Nam. Tuy nhiên cái đề tài này đó là một cái thực tế, dù là mình có chống đối cũng không được, tại vì hàng năm cái con số người về Việt Nam rất là nhiều, rất là đông. Thành ra nó là một cái thực tế không thể nào mà tránh được, cho nên mình cần phải tìm hiểu và cũng cần chia sẻ kinh nghiệm với nhau để giúp cho những người đi sau đừng có, người ta gọi là đừng có tưởng bở đó, chị Thương Nga nhỉ?
Dạ, đúng rồi.
Vâng, nhưng mà hồi nãy anh Quốc có nói đến một cái điều đấy chị, rất là ấy, là đúng là khi mà có cái gia đình hai bên đó, chọn lựa cho và mình tin cậy được cả hai bên thì cũng đỡ đi phần nào. Tại cái chuyện mà gia đình ở Việt Nam của những cái người không tốt đó thì nó kinh khủng lắm. Tại vì ngày nay Việt Nam không có còn cái chương trình công dân giáo dục, không có tôn ti trật tự, không có con người ta sống không có luân lý đạo đức gì nữa cả. Tất cả chỉ là cái đồng tiền thôi. Thành ra cái giáo dục trong gia đình nó quan trọng lắm, mình phải cần biết. Không phải khi mà lấy cái người đó là như thế nào mà lại cả cái gia đình người đó phải như thế nào nữa hả chị Thương Nga?
Đúng rồi, cái trường hợp mà chúng tôi thấy cũng vậy nữa. Nếu mà đứa con không có ra gì và có đem theo người mẹ, và nếu mà người mẹ đó là người đàng hoàng thì cũng có thể là khuyên, nhủ, la mắng gì con gái của mình không có nên làm như thế đối với cái người ân của mình là đem qua. Nhưng mà người mẹ cũng đồng lõa như thế thì chúng ta cũng lại cũng một lần đó cũng không có vơ đũa cả nắm. Nhưng mà thật như vậy, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Trước năm 1975, khi mà chúng ta ở miền Nam Việt Nam Cộng Hòa đó, dưới chính thể Cộng Hòa, chúng ta không hề thấy những cái chuyện bất nhân lừa đảo, ngay các cái chuyện mà thực phẩm cũng vậy nữa. Thì họ rất là ác, họ chỉ mong làm sao mà chỉ lấy tiền bỏ túi thôi, cho nên họ không có cần biết là những cái sự mà nguy hại đối với thức ăn, đối với cái người mà họ bán ra, cũng giống như họ không có quan tâm gì với cái người mà họ lừa gạt hết. Chị Thủy thấy rõ ràng là nó như vậy.
Không, tại vì nó cũng phản ánh cái xã hội chị Thương Nga.
Thì đúng rồi,
ngày
ở
xưa
bầu
ở Việt
tròn,
Nam đâu có cái chuyện mà
chị
cướp đất của công làm của riêng, đâu có những cái chuyện mà nó có luật có lệ rõ ràng. Những cái người mà có giàu có thì cũng là làm ăn vất vả mà thành giàu có, thành ra không có gây ra cái sự mà thèm muốn và cạnh tranh một cách bất chính như là thời nay. Thời nay thì đang tự nhiên từ trong rừng ra, tự nhiên bây giờ lại thành đại gia rồi, thì nhà cửa thì đất cần nước, mà muốn cướp ở đâu thì cướp, thành ra giàu lên quá. Mà khi giàu không phải do đồng tiền mồ hôi nước mắt mình kiếm thì tiêu xài phung phí, làm cho những người xung quanh nhìn thấy thèm khát và ham muốn. Tại nó dễ quá, chỉ cần xấu thôi, trở thành người xấu thì cứ sẽ có thể kiếm được tiền. Chứ ngày xưa mà chị mà trở thành người xấu thì chị chỉ có vào tù thôi, chứ đâu có thể nào mà xấu mà kiếm được tiền. Thành ra cái đó nó là một cái thực tế xã hội rất là rõ ràng. 713-664-8002 chúng tôi mời quý vị cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi những cái kinh nghiệm của quý vị về điều này. Đây là một cái đề tài mà chị Thương Nga, Vũ Thanh Thủy cũng đã từng nói qua một vài lần, nhưng mà càng ngày cả hơn chục năm, 20 năm qua rồi, đây vẫn là một cái phong trào mà nó không có vẻ giảm đi. Chị Thu Nga càng ngày lại càng mạnh, càng lớn lên, đến nỗi mà bây giờ nhiều khi chúng tôi thấy đi ra tiệm ăn, quý vị cứ đảo mắt nhìn quanh một vòng mà xem, thế nào cũng thấy được một hai cặp nào đó nó có vẻ hơi ngược ngạo hả chị Thu Nga. Một ông chồng cũng già già tuổi, cũng trung niên rồi mà bế đứa con nhỏ xíu, một bà vợ trẻ măng, đến nỗi mà nhiều khi đi người ta cứ tưởng là cái này chắc ông ngoại đi với lại con gái với lại cháu, đâu có dè đó lại chính là vợ và con của mình. Thì cứ nhìn quanh thì sẽ thấy cái điều này rất nhiều. Không có nghĩa rằng những cái điều đó đều là xấu, vì vậy chúng tôi mới cần nghe kinh nghiệm của quý vị, để mà qua, thí dụ qua kinh nghiệm của ông Quốc thì mới thấy rằng vẫn có thể có những cái trường hợp tốt đẹp ở cái lòng mình mà ra. Còn nếu mà quý vị gặp những cái trường hợp bị lừa lọc thì xin quý vị cũng gọi vào để chia sẻ, để cứu dùm, giúp dùm cho những người đi sau không vấp phải cái sự mà lừa lọc đó. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, có phải Quảng Phương không ạ?
Dạ vâng, xin mời chị.
Dạ. Dạ, Quảng Phương chào cô Thanh Thủy, chào cô Nga. Cảm ơn cái chương trình đã đưa ra một đề tài rất là hot. Dạ, và cũng cảm ơn hai cô đã có cái câu là chúng ta không có vơ đũa cả nắm. Bởi vì có những, ở trong gia đình Quảng Xuân có hai trường hợp xảy ra, đây là kinh nghiệm trong gia đình. Mình ở đây Quảng Xuân cũng xin đề nghị hai cô là như thế này. Mình hồi nãy đầu chương trình các cô có nói là đề tài là đi về Việt Nam cưới vợ lợi hay hại đó. Thì mình sẽ không đề cập đến cái vấn đề mà hôn nhân giả. Hồi nãy cô Thu Nga có nói đó là một đề tài khác. Rất là nhạy cảm. Cái đó là mình nói là cái chuyện phi vụ làm ăn nên mình không bàn. Không hề có tình yêu và rất là... Cái đó nó là bất hợp pháp. Thì mình sẽ có đề tài khác. Quảng Xuân cũng rất là hứng thú trong cái đề tài đó. Rồi. Mà mình... Quảng Xuân cũng sẽ xin không đề cập đến vấn đề mà những cái mối tình mà đôi đũa lệch hiếm lắm. Mình cũng không dám nói rằng họ không hạnh phúc, có thể có đó, nhưng rất rất là hiếm. Mà Quảng Xuân cũng sẽ không đề cập tới cái vấn đề là đang có gia đình êm ấm ở trên đất Mỹ này, rồi đi về Việt Nam mà tơ tưởng vớt một cái cô nào đó qua để rồi qua đây đổ vỡ, đó là vi phạm hôn nhân rồi,
tình phản bội rồi. Dạ,
không nằm trong cái đề tài này luôn. Tại sao đây là Quảng Xuân chỉ xin thưa là mình nói một cái người đàn ông chưa vợ, học thức hợp pháp về Việt Nam, tại sao không cưới đây, có thể là vì khó khăn như nãy hai cô đã đề cập đúng, rất là đi kiếm vợ khó, về kia kiếm dễ hơn. Và như vậy thì Quảng Xuân lại thấy có một cái kinh nghiệm trong gia đình, bên gia đình mình, cousin của mình, thì tại sao một là tốt và hai là xấu, là hai cái đó là nằm trong gia đình mình, là tại vì có nhiều cô bên kia không biết cái gì về bên này. Cái chuyện này cũng lâu, bây giờ thì chắc có lẽ thông tin rồi, nhiều biết rồi. Và các anh Việt Kiều về cho một cái ảo tưởng. Có nhiều anh nó về vẽ, tại vì mình đã từng đi trên một chuyến bay và mình nghe nhiều ông, lỗi, mình dùng cái từ hà bá âm binh á. Tức là vỗ ngực xưng tên là ta có tiền, ta chỉ về quăng một số tiền ra có thể giết một cô gái đẹp này nọ. Cái đó mình không nói. Rồi bên kia cũng có, bên này cũng có những anh rất là tội nghiệp, thương thật sự, tình yêu thật sự về, thì lại gặp mấy cái cô nhìn nhận yêu tinh ở bản. Có nghĩa là đôi bên cùng có, đôi chỉ gặp những cái bi kịch. Ở bên kia người ta không có thương, bên này có nhiều anh Việt Kiều về cưới, đi chơi, săn đón, rồi bỏ tiền ra, tốn rất là nhiều tiền. Thì bên kia qua là chỉ mượn, đây là bắt một cái cầu để bước qua nước Hoa Kỳ này, một cách hợp sức.
Nhưng mà trường hợp trong gia đình chị Quảng Xuân thì như thế nào? Trường hợp chính gia đình chị Quảng Xuân thì như thế nào? Nếu mà kinh nghiệm của chính bản thân đó thì có lẽ sẽ dễ giúp ích cho người khác hơn. Chị Quảng Xuân, trong gia đình chị,
dạ,
chị thấy hai trường hợp đó như thế nào?
Cô Thanh Thủy hỏi thì Quảng Xuân thưa là ông xã Quảng Xuân về Việt Nam cưới Quảng Xuân.
Hay quá. Vâng, nếu vậy thì là đây là
dạ, và tuổi này vừa mới kỷ niệm 17 năm ngày cưới. Và trải qua những cái sóng gió trong gia đình, ông xã đang là một trụ cột và ngã bệnh, mắc một căn bệnh này, và Quảng Xuân đã 3 năm nay lo chăm sóc cho ông già, hầu như là suy sụp về mọi thứ, về kinh tế, về everything. Nhưng mà Quảng Xuân nghĩ rằng nếu có một cái tình yêu thật sự đó thì nó giống như vàng, thì sẽ không sợ cứ một cái ngọn lửa nào
khác. Nhưng mà tình yêu này có trước cái ngày mà hai người lấy nhau không?
Đó là một cái cú đờ phút mà khi nói ra chứ không ai tin. Cho đó hồi nãy cô Thu Nga nói một câu, mình cảm giác là rất tùy theo hoàn cảnh. Và Quảng Xuân may mắn là hai người bị cú đờ phút ở một cái, tức là bất ngờ, bởi vì Quảng Xuân không hề có ý định đi nước ngoài. Mình phải chăm sóc cho mẹ già và rất là đơn chiếc ở Việt Nam. Nhưng mà chính tình yêu của ông xã đã thuyết phục được mình. Và qua đây đồng cam cộng khổ. Do đó Quảng Xuân có nói rằng không phải một mình Quảng Xuân biết có rất nhiều cô gái như vậy. Nhưng mà đó là những cái cặp đôi may mắn. Và cái tình yêu trên cái nền tảng tình yêu thì không có lợi dụng nhau, thì cái điều đó sẽ đưa tới một cái kết thúc tốt đẹp.
Chắc chắn rồi. Vâng, nếu mà bắt đầu bằng tình yêu thì là ở Việt Nam hay ở Mỹ cũng vậy thôi, phải không? Người nào thì cũng thế,
dạ,
thôi.
Đúng.
Vâng, miễn là có cái lòng yêu nhau. Còn cái trường hợp kia mà Quảng Xuân nói là không có tốt.
Có một trường hợp xảy ra trong gia đình của mẹ là khi rước cái cô vợ qua thì cô vợ không lên xe đi về nhà ông chồng, rước qua mà đi về với một người đàn ông khác, và cái việc đó bị lừa ngay trước mắt ngay sân bay luôn. Thành ra Quảng Xuân không phải là ca ngợi những mối tình đó, như Quảng Xuân nói rằng là tùy theo cái này hơn xui không thương của thương.
Nếu vậy thì bây giờ nên có lời khuyên. Nếu mà Quảng Xuân khuyên những cái người con gái mà sắp sửa lấy chồng bên này, hay là những người đàn ông sắp về Việt Nam lấy vợ đó, thì có những cái lời khuyên cụ thể nào
đó,
để giúp người ta tránh?
Có một lời khuyên. Yeah. Nếu mà bạn nghĩ bạn qua đây thì qua bước không có thiên đường, không có tình yêu, thì hãy coi chừng, không, phải cẩn thận. Và cái người đàn ông về nghĩ rằng người phụ nữ Việt Nam đầm thắm, dịu dàng, cần mẫn, chăm lo cho chồng, bị bệnh bên này kiếm vợ khó quá, cũng coi chừng. Nhiều khi họ diễn kịch đó. Là như khó cái điều như thế này nè, cái điều khó nhất là không có thời gian để tìm hiểu. Còn nếu là được sự giúp đỡ hai bên gia đình thì như anh Quốc nãy nói thì tuyệt vời rồi, đúng không hả? Mà cái người Việt Kiều về đi chơi đâu có được bao lâu, họ xin nghỉ phép, họ đâu có thời gian đâu tìm hiểu, mà qua từ qua mạng là ảo không à.
Đúng.
Dạ, thành ra phải thận trọng vấn đề đó. Còn mấy ông già mà về trâu già gặm cỏ non thôi, tôi học bàn tới cái đó là nếu mà có lấy một cái kết thúc mà đau khổ thì cái đó phải chịu.
Đáng chịu, mấy ông đó nên bị đau khổ phải không? Đáng bị đau khổ.
Quảng Xuân xin chúc sức khỏe hai cô và xin chúc chương trình lúc này có những đề tài hay.
Cảm ơn Quảng Xuân rất là nhiều, chúc mừng và mong có thêm bao nhiêu 33 năm của kỷ niệm, nghĩa là sống hạnh phúc bên nhau nữa, mặc dù trong hoàn cảnh bệnh hoạn hay là khó khăn, có tình yêu sẽ vượt qua tất cả hả chị Thu Nga?
À, đúng như vậy. Và như vậy thì những cái trường hợp mà những người mê gái, rồi những người con gái thì có ý định là tìm đường qua Mỹ, thì những cái trường hợp đó chúng ta thấy là đổ vỡ coi như là 99%. Còn những cái người nào mà may mắn và tình yêu thật tình như trường hợp của Quảng Xuân thì cái kết quả nó tốt là tại vì hai người cũng đều thành tâm với nhau. Vì vậy chúng tôi là một khẳng định một lần nữa, tùy theo cái trường hợp của mỗi quý vị, chứ không có hề muốn vơ đũa cả nắm, tại vì hai cái trường hợp đó nó khác nhau. Mà phải không chị Thủy?
Yeah. Những nếu mà đã là tình yêu rồi thì bất kể chị Thương Nga. Vâng. Tại vì thí dụ như chị cũng có thể bây giờ không phải là đi về Việt Nam, chị đi qua bên Pháp gặp một cô gái Việt Nam bên đó, hai người yêu nhau. Đó thì đâu có phải là vấn đề lợi dụng, hay là bất cứ đâu cũng vậy, đã có tình yêu thì không kể. Giờ ngoài ra cái yếu tố gia đình nữa chị Thương Nga, nếu mà có gia đình hai bên cùng để ý nhìn vào thì cũng là mặc dù chưa có tình yêu nhưng mà cũng là vun sới cho tình yêu, tương tự như hồi xưa thế hệ ông bà cha mẹ mình cũng vậy hả chị Thương Nga? Cũng hai bên gia đình nhìn ngó cho nhau, xong rồi là rồi thành hôn và rồi sống với nhau hạnh phúc suốt đời. Thành ra đó là những cái điều, những cái bắt đầu khởi đầu tốt đẹp. Mời quý thính giả gọi và đóng góp tiếp với chúng tôi qua số 713-664-8002. Mời vị thính giả trên đường dây ạ. Ồ, chúng tôi bị echo quá. Vâng, xin phép phải bỏ đường dây này thôi. Vâng, 713-664-8002. Thật ra khi mà nói đến đề tài, cứ nghe đến cái chữ về Việt Nam lấy vợ là người ta thấy nó xấu, thành ra có nhiều người cũng ngại ngùng không có dám nói ra chị Thương Nga. Nhưng mà cũng có rất nhiều những cái mối tình rất đẹp. Thí dụ như yêu nhau từ ngày xưa mà rồi vì chiến tranh, rồi vì biến cố 30/4/75 làm cho phải chia lìa. Bây giờ mà trở về tìm lại cái người yêu cũ để mà lấy, nếu mà bên này mình không có phụ dẫy ai, nếu mà mình cũng vẫn có cái thành tâm thiện trí đó thì cũng vẫn là một cái điều tốt, thì chị Thương Nga nhỉ?
À, dạ, đúng như vậy. Thì nếu mà có thành tâm thiện trí thì bất cứ một cái trường hợp nào, không phải chuyện đi về Việt Nam lấy vợ nhí không, mà thành tâm thì nó sẽ đạt được cái kết quả tốt. Và nếu mà có cái ý đồ xấu thì bất cứ làm chuyện gì thì nó cũng xấu. Và cũng không biết đây là một cái phong trào hay là người ta bắt chước, vì chúng tôi cũng đã có nghe nói rằng cái ông đó ông xấu quá, ông già quá mà ông về Việt Nam ông còn lấy được một cái cô vợ mà trẻ như thế, huống chi tôi.
Chị coi những cái gương trước mắt, ví dụ như có ông tỷ phú Việt Nam đó, cũng không cái đẹp trai gì mà lấy một cô hoa hậu gì đó, rồi thì đến năm ba bữa nửa tháng họ chấp nhận cái điều đó. Đó là những con người chấp nhận cái trò chơi đó, lợi dụng lẫn nhau được lúc nào hay lúc đó. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây, xin được mời vị thính giả trên đường dây. Vâng, quý thính giả, với cái số phone này nãy giờ gọi vào mấy lần mà khi chúng tôi mời lên thì cứ không thấy lên tiếng. Vâng, chắc là đường dây quý vị bị trục trặc gì đó rồi, nếu có thể xin quý vị đổi đường dây và gọi lại bằng cái số khác chăng? 713-664-8002. Chị Thu Nga, thật ra đó, không biết có những cái mỗi những cái ông mà lấy vợ nhí đó, có liệu có thành tâm thiện trí không? Nhiều khi ông đó có thành tâm thật, chị ông mê thật thì sao? Nhưng mà còn cái cô kia thì chắc phải question. Nếu mà ông nghèo hả chị Thương Nga thì mình còn có thể hiểu được hả chị?
Dạ, thành ra mình cũng không biết làm sao. Nhưng mà đây là có một cái câu chuyện vui hay là thật thì không biết, nhưng mà một ông đã nói như vậy: tụi tôi mà về Việt Nam á thì được mấy cái con chim non nó đút cho ăn, còn đi về nhà tới nơi qua bên này thì lại gặp mấy con chim già, nó không có đút cho ăn mà nó còn mổ nữa, thì bà coi là tụi tôi chọn là ai.
Ồ, ngôn ngữ đó của mấy ông là cái đó mình phải thưa ra tòa chị Thương Nga. Sexual harassment. xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, chúng tôi xin nghe.
Hello.
Dạ vâng, xin được biết ký danh.
Oh, phải chị gì đó với chị Thu Nga không?
Dạ đúng, xin được biết cái danh của ông.
À, tôi tên Thuận.
Dạ vâng, chào ông Thuận.
À, tôi nãy giờ tôi nghe chương trình của hai chị thấy cũng có lý thú lắm.
Vâng, ông có kinh nghiệm bản thân gì về điều này không?
Xin phép hai chị cho tôi được góp ý chút xíu à?
Dạ vâng, mời ông.
À, nhưng mà nói thì mình nói cũng hai thôi. Thì chị nói cái đề tài đàn ông về Việt Nam bây giờ, nhưng mà theo tôi thấy á, theo tôi ý kiến tôi đó, tôi cũng là đàn ông, nhưng mà 10 người về Việt Nam cưới vợ á, với vợ ở đây tôi khoan bàn vấn đề vợ trẻ hay vợ lớn tuổi.
Yeah.
Thì cái tỷ lệ mà có hạnh phúc á là 1 hoặc là 2 đó. Nhưng mà đa số mấy ông á, thí dụ như 65-70 là một cái gì mà tâm lý mấy ông về Việt Nam đó, nếu mà mấy ông á mà muốn kiếm một người vợ hạnh phúc để mà sống cái tuổi già đó thì nên kiếm những cái bà mà khoảng 55-60 thì kém mình khoảng 10 mấy tuổi. Nhưng có cái như mấy bà đó đó thì mấy bà là rất là cần một cái bờ vai nương tựa, mấy bà tình cảm mới có thể là sống đời được. Nhưng mấy ông lại không có thích mấy người bà lớn tuổi, thích mấy cái cô mà cỡ chừng 18, 19, 20, 21, 22 thì đa số là qua bên đây rồi thời gian rồi tôi nói vậy là hai chị cũng biết rồi đó,
dạ,
rồi thời gian
đúng, dạ.
Đầu tay này cái đó. Nhưng dạ. Mà trường hợp như tôi, ví dụ như cá nhân tôi đó, tôi thí dụ đi.
Ông Thuận nói với tuổi.
Đó, thì nên mình đàn ông mà tôi thấy nên kiếm cái bà nào mà cho nó hơi trọng trọng tuổi một chút. Đó. Thì về qua đây nó không đổ dở. Nhưng mà thường á mấy ông á là có gia đình cũng này cái nọ rồi về bến rồi hảo ngọt. Thì thôi tôi nói cho mấy chị nghe rồi cái vấn đề đó là đàn ông mà. À, đàn ông nào cũng như ông ấy trơn á, không có ông nào mà hiền trơn á, thấy đàn bà cái là tôi cũng vậy, nó thấy là chớp chớp mắt liền à. À, chứ phải không, nhưng mà mình nên đó là tỉnh táo một chút. Thôi chứ tôi không có nói gì nữa trơn á.
Cảm ơn ông Phật. Ông nói đàn ông nào cũng vậy thì chắc có nhiều ông phản đối đó chị Thư Nga. Ít nhất là sẽ có ông Đỗ Hạnh với ông Dương Phục sẽ phản đối cái điều đó đó.
Người ta nói trâu già thì thích gặm cỏ non, cỏ mà cỡ 60 tuổi thì họ nói không có còn non nữa.
Nhưng mà cái khổ là trâu già thì cũng, dù là còn non thì cũng đâu còn răng để mà
gặm. Đấy, giống như là nhìn miếng bít tết mà không có răng thì sao mà ăn được.
Vâng, và như vậy thành ra chúng ta cũng thấy có những trường hợp như vậy. Thật ra đó, nếu mà nói đi cũng phải nói lại cho nó đúng chị Thương Nga. Có những trường hợp những ông rất là già, lấy để những cô vợ trẻ cũng không có đổ vỡ ngay đâu, tại vì mấy ông nó già quá rồi, thành ra mấy cô này cũng kiên nhẫn đợi chờ chị. Tại vì cứ chỉ chờ một thời gian thôi là khi đó là mấy cô có thể sẽ hưởng hết tất cả gia tài của ông.
Đúng
thành
vậy.
Ra có những người có những cái chương trình ngắn hạn và có những người chương trình rất
đúng
là lâu dài.
Đúng
rồi. Xin mời vị thính giả kế tiếp cho đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây. Dạ, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây, chúng tôi lại phải đổi đường dây khác thôi. Tại vì quý vị kế gọi xong quý vị không lên tiếng. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp.
Dạ, chào chị, tôi tên là Đức Dương đó chị.
Dạ, vâng, chị dạ. Nha. Vâng, dạ, chào ông Đức.
Dạ. Dạ, bây giờ mình nhìn ở góc độ khác như thế này. Tôi có một người em, cô cậu ruột, cũng còn trẻ thôi. Về Việt Nam thì cũng xác định rõ là bên đây làm thợ thiện, rồi về Việt Nam thì kiếm một người bạn gái cũng nói rõ cuộc sống bên đây vậy vậy đó.
Vâng.
Được thì em chuẩn bị qua đây, em học cái nghề neo sẵn, để chồng mình kỳ dựng lên thôi chứ có gì cả.
Vâng.
Thì hai em nó qua đây nó ở đây gần mấy năm rồi, cũng sanh con để cái rồi sống hạnh phúc bình thường.
Dạ.
Nhưng mà vấn đề quan trọng là xác định ngay từ đầu là em nó ok qua đây không phải là thiên đường. Nếu như em mà qua đây mà để cái này cái nọ thì nó không phù hợp với anh thì chắc chắn chúng hạnh phúc. Còn nếu mà qua đây mà công việc ở Việt Nam em dạy qua đây thì nó như vậy thì em thích nghi được thì hạnh phúc. Rồi bây giờ cũng có một cái người ông anh bạn sẽ sớm kế bên cũng chuẩn bị vào Việt Nam lấy vợ. Ảnh ở đây cũng là công nhân bình thường thôi, lương là một giờ 16 đồng.
Anh
cũng về bển cũng gặp cái cô làm công nhân ở Cần Thơ thì cũng trình bày thẳng với cổ lại bây giờ em qua đây có thể em làm hãng hoặc em làm neo gì đó thì em chuẩn bị trước về tinh thần. Nên qua đây tôi nghĩ là lấy vợ ở đâu cũng như nhau, tại đây hoặc là Việt Nam là vấn đề là đến với nhau bằng cái tấm lòng chân thật, chứ đừng có vì mà qua Mỹ là những cái sướng ở Việt Nam hoặc là hay là lợi dụng cái người ở bên Mỹ đi bỏ lãnh qua như thế văn gì, tôi nghĩ là không được. Cho nên đây là một góc nhìn khác mà tôi cũng muốn san sẻ với anh với lại hai chị và các quý vị nghe đài.
Dạ,
ngay từ đầu là đã nói với là cái người bạn đời mình, tôi nghĩ là sẽ hạnh phúc thôi, và cái người đó cũng xác định rõ luôn. Qua đây ở đâu chúng ta cũng phải làm, qua đây chúng ta làm chân chính lương thiện và sống một môi trường tốt hơn thì mình sẵn sàng gây dựng hạnh phúc thôi. Dạ, tôi xin hết ạ.
Dạ vâng, cảm ơn ông Đức rất là nhiều. Vâng, phải đồng ý với ông cái điều đó, khi mà đến với nhau bằng cái lòng chân thật hả chị Thu Nga. không có cái ý lợi dụng lẫn nhau đó, thì nó là một cái khởi đầu tốt đẹp rồi. À, không cứ là ở Việt Nam với ở Mỹ, bất cứ ở đâu trong một cái cuộc hôn nhân mà định sống đời với nhau thì mà không có cái lòng chân thật thì chắc chắn là chỉ được 37-21 ngày hả chị Thương Nga nhỉ?
Đúng rồi, nếu mà bây giờ đó mình làm một cái việc gì giống như thư ký ở văn phòng luật sư chẳng hạn, mình về mà họ dùng cái chữ sau này đó, họ hay nói dùng chữ nổ đó, khi về Việt Nam á, thì nổ nói rằng ồ, mình là luật sư hoặc là tới phụ tá luật sư thì cho nó oi, hoặc là mình ở đây thì chỉ có một ở một cái nhà nhỏ, mình đi qua đó mình chụp cái nhà của hàng xóm mà mình đem qua mình loèn người ta để mà câu gái, thì cái cô gái đó khi mà cô qua tới nơi, khi mà cô find out ra cái sự thật là anh chàng này không có phải là làm luật sư, cũng không có nhà cao cửa rộng như vậy, thì cái cô gái nếu mà cô muốn lợi dụng cái người đàn ông thì dĩ nhiên cái chuyện đó bị bể. Thành ra nếu mà thật tình muốn về Việt Nam mà cưới vợ thì giống như vị thính giả vừa rồi mình nói thật, mình làm cái gì, rồi mình có tiền bạc nhiều hay không, rồi cũng nói rõ với cô gái đó là qua bên Mỹ là cô phải làm việc, chứ không phải là qua này là có sẵn cái tiền bạc của tôi rồi cô có thể xài cái gì. Nếu mà mình loèn người ta thì người ta bỏ mình thì cũng đúng thôi chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà thật ra những cái người mà về Việt Nam đó, mà dù có cái lòng chân thật, có thiện tâm, thiện trí đó, cũng cần tìm hiểu.
Đúng rồi, cần tìm
thật
hiểu.
Là kỹ, bỏ thì giờ ra, giống như hồi nãy cô Quảng Xuân nói là không có thì giờ để mà tìm hiểu đấy chị Thương Nga.
Vâng.
Về chỉ ngắn hạn, cái chuyện hôn nhân là chuyện lâu dài. Nếu thật sự muốn có hạnh phúc thì phải chịu khó mất thì giờ tìm hiểu, tốn kém để mà tìm hiểu từ cả gia đình của cái người đó. Rồi thì bởi vì á, không thiếu những người đến với nhau rất là chân thật, nhưng mà giờ khi sang đây đó, hai cái nền văn hóa nó khác biệt, hai cái lối suy nghĩ nó khác nhau hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng.
Cái sự trông đợi nó khác nhau, thành ra dù là nói lúc đó người ta biết đó cần đi thì cái gì người ta cũng thấy hợp lý, cũng thấy đồng ý, nhưng mà khi sang đây chưa kể lại có những cái người sẽ dụ dỗ, những cái người tại những người mới sang thì cũng giống như là những cái con lai tơ. Thành ra đã có người đem sang bên này rồi thì lại sẽ dễ dàng bị những người khác dụ dỗ lắm, và rồi thay lòng đổi dạ. Thành ra đó cũng là một cái điều mà các ông cần phải quan tâm. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ, chúng ta... xin chào hai chị.
Dạ vâng. Dạ xin dạ. Chào. Dạ xin được biết Quý Giang ạ.
À, tên là Linh. Ờ,
dạ, vâng,
em
vâng,
muốn
vâng.
Là con
vâng,
câu chuyện để kể đó.
Dạ vâng. Dạ vâng. Chào.
Là
vâng,
dạ. Ở ngay trong cái khu của em này có cái anh này, anh làm trong nhà thờ, anh rất là đạo đức, anh khoảng hơn 60 tuổi.
Dạ.
Rồi đùng một cái ảnh có nhà, có đồ, có biết xe, ngon lành lắm. Cái đùng một cái anh về Việt Nam anh chơi. Không biết ảnh quá, ảnh ưa một cái đứa mà nhỏ hơn con của ông ấy. À, rồi bắt đầu quá là ông bán nhà, bán cửa hết, bán tàu. Rồi bà vừa phải dọn ra, bây giờ bán đứa con phải dọn ra. Rồi ông về Việt Nam ông cưới, đám cưới, đám đồ ngon lành lắm. Nhưng mà đùng một cái, thì cô kia cổ đá ông á. Rồi bây giờ là ông mất hết, bây giờ ông mất vợ, mất con, mất cả chị lẫn trai. Ừ, rồi bây giờ ông đâu có dám về Houston ngay chỗ này, tại vì ba con là đây họ cưới, thành ra ông phải đi cái chỗ khác. Đó, cái câu chuyện là em kể như vậy.
Vâng, cái câu chuyện này cũng khá phổ biến ở trong cộng đồng người Việt mình.
Familiar,
ở khắp nơi. Vâng, chúng tôi biết. Như chúng tôi đã nói đó, càng những cái ông mà nhiều khi lại càng đạo đức đàng hoàng, càng và trước đây chưa có kinh nghiệm ăn chơi bao giờ hết, chỉ có biết vợ biết con thôi, thì càng dễ bị, một khi đã lâm vào trong cái vòng mà bị dụ như vậy rồi đó thì là mờ mắt không có còn biết gì nữa cả. Chưa kể đến là đến người đàn ông đến cái tuổi già hay tuổi hồi xuân đó chị Thu Nga.
Yeah, vâng.
Tự nhiên là nhiều khi lúc còn trẻ đó thì thích đưa vai ra cho vợ tựa, nhưng mà đến khi về già lại thích có cái người mà chiều đãi hầu hạ mình. Thành ra khi mà về đó thấy mấy cô mà cứ cứ làm bộ hầu hạ theo như kiểu ở Việt Nam đó, bia ôm chẳng hạn, ăn cơm thì cũng có người đút chẳng hạn, thành ra cho là cái gọi dạ bảo vâng, trong khi so với đàn bà bên này thì có vẻ như là ngang hàng quá, thành ra rất là dễ bị người ta gọi là bị người ta bảo mù quáng hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ, bởi vậy cho nên mới có cái câu chuyện chim non chim già nó phũ phàng, nhưng mà rõ ràng là trong cái bụng của những ông mà xấu xa đó thì là có ý nghĩ đó thật. Cho nên là cứ so sánh về đó, về nhà đó thì vợ chồng ở với nhau lâu rồi thì đâu có còn mà đút ăn nữa chị. Nhưng mà đi qua tới kia thì cái cô kia thì cô cũng muốn dụ ông này, thì cô chỉ là đưa ra những cái chiêu, cái trò đó là để cho cái ông này mê man thôi. Người nọ thì lợi dụng người kia, thành ra họ bỏ nhau. Chứ còn nếu mà có thành tâm thật có thiện chí thật thì là cái câu chuyện nó là đã đổi thành cái việc khác rồi. Nhưng mà câu chuyện vị thính giả vừa rồi kể thì nó có quá nhiều, cái đó là không có chuyện tưởng tượng, chuyện quá nhiều mà chúng ta thấy ở xung quanh chúng ta đó chị Thủy.
Vâng, cái chuyện này xảy ra rất là nhiều mà chúng ta cũng nói đến điều này và quý thính giả cũng chia sẻ những cái câu chuyện tương tự này rồi, nhưng mà hình như cũng không có làm không có làm nản lòng những cái người vâng có tại vì đã gọi là mù quáng rồi thì đâu còn biết gì nữa chị. Với lại thường thường đó, người đàn ông thường thường có những cái tự ái rất là cao, không bao giờ chịu nhận là mình không biết hay mình không giỏi hay là mình bị gạt cả, toàn nghĩ mình là cái người mà đi chinh phục người khác, tưởng là mình chinh phục được những cái cô này, tưởng là mình già như vậy rồi mà còn có người thương yêu. Cũng như trước đây có lần chúng tôi cũng có một cái dịp mà đi dự một cái buổi mà của một cặp vợ chồng mà rất là lớn tuổi mà lấy một cái cô rất là trẻ đẹp ở Việt Nam qua sang đó chị. Nhưng mà chị Thương Ai có thể tưởng tượng được không, trong khi các bà đó thì ngồi nhìn mới nói là thôi rồi, cái cuộc tình duyên này biết chắc chắn là trước sau gì cũng 5-7-31 ngày thôi, nhưng mà thì các ông lại. Cái điều này là cái điều mà thật sự mà không biết chị Thương Ai nghĩ sao nữa thì không có hiểu được. Những người đàn ông rất là đàng hoàng đứng đắn thì lại tỏ ra rất là cảm phục cái ông kia. Trời ơi, ông đó ông ấy già hơn mình. Vậy mà ông cần lấy được mấy cái bà vợ trẻ đẹp như vậy hả chị Thương Ai? Mặc dù nói theo logic, theo lý thuyết, đó, theo lý trí đó, thì họ biết rằng có thể cô kia lợi dụng đấy. Nhưng mà theo cái tình cảm và cái sự mà cái mù quáng của một cái người đến một cái tuổi mà ỷ y vào mình đó, thì lại thấy rằng tại sao già như vậy mà vẫn chinh phục được một cái cô trẻ như vậy, và họ lại có vẻ cảm phục lắm. Mà các ông thì nhiều khi cũng chết vì cái chuyện, vì cái sự cảm phục đó của người chung quanh. Người ta bảo con gà tức nhau cái tiếng gáy, phải không chị Thu Nga? Thành ra vì vậy nó mới trở thành phong trào, nó mới trở thành cái sự đua nhau, không biết có phải như vậy không.
Khi mà chúng ta mà thấy trong những cái cuộc mà hội họp với nhau, vui vẻ với nhau, gọi là tiền trà dư tửu hậu đó, thì mấy ông hay nói với nhau lắm, mà không biết trong bụng mấy ông có nghĩ thật như vậy không. Ôi trời, cái thằng cha nó vừa già nó vừa xấu mà nó còn được như thế thì trời ơi, mình nhìn lại mình cho coi, còn nghĩa là còn có cơ hội, nghĩa là còn cao hơn nữa. Thì cứ đùa với nhau như vậy, không biết là trong bụng thì có thật hay không. Thành ra coi như là một cái phong trào. Nhưng mà cũng có những cái người mà họ đi qua bên đó, họ bị dụ dỗ, gọi là khôn 3 năm mà dạy 1 giờ đó. Thì mở mà để trước miệng mèo mà nó cứ mời hoài thì dính. Lúc đầu có thể là chỉ là đi chơi là vui thôi, nghĩ là chắc mình không có bao giờ mình ngu đến cái mức độ đó. Nhưng mà mình ngu hồi nào mình không biết đó chị Thủy ạ.
Cho nên rất cần những người bạn chung quanh lên tiếng chị Thường à. Đôi khi mà mình lên tiếng, thí dụ thấy các ông đùa với nhau như vậy đó, mà một bà nào lên tiếng nói gì đó thì nhiều khi dễ bị các ông chê là giữ hay là xía vào chuyện của người khác. Nhưng mà bạn bè là ở chỗ đó, cho nên chúng ta mới cần có bạn, những người bạn tốt để mà nhắc nhở. Nhiều khi cứ nói đùa như vậy giết rồi thành quen. Khi mà nói như vậy đó, có những ông hay đùa giỡn cái kiểu như vậy, cứ nói là trời ơi, bà xã ơi, cho phép ông xã về Việt Nam với bạn đi chơi một tháng đi, xong rồi cứ đùa giỡn rồi cười đùa với nhau, rồi các bà cũng cười đùa. Cái điều đó không phải là cái chuyện đùa hả chị Thương Nga? Một khi chúng ta đã coi đó là những cái vấn đề quan trọng, gia đình là cái tài sản quý giá nhất của con người, thành ra khi mà mình có lòng mình bảo vệ cái tài sản đó của chính mình, nhất là tài sản tinh thần, gia đình, con cái, là cái nền tảng của xã hội nữa, thì không có điều gì là xấu, là đáng ngại cả. Thành ra những cái chuyện đùa giỡn đó thì cũng nên lên tiếng. Chúng ta nhiều khi cũng thấy mấy ông hay đùa cái đó là thường thường chúng tôi cũng nói liền nhớ mà trời ơi, ông nói về là ông phụ lòng bá quá. Thế lại coi chừng ông nói vậy về đến nhà là thấy bà đi ở với con đó, bà không có lo cho ông nữa đâu. Đôi khi mình nhắc những cái nhẹ nhàng như vậy cũng là một cái điều nhắc nhở, mặc dù là có vẻ hơi chắc các ông không có thích đâu, cho là dạy đời, nhưng mà thật ra mình sống trong xã hội, mình phải có cái trách nhiệm liên đới với nhau hả chị Thương Nga. Cái sự im lặng của mọi người đó, người ta bảo một cái điều xấu nó xảy ra tại vì những người tốt im lặng. Thành ra mà im lặng là đồng lõa với cái sự xấu. Thành ra đôi khi thấy những cái điều gì đó tiêu cực không tốt thì cũng cần lên tiếng nói. Như cái trong cái chương trình này, hai chị em chúng tôi nói điều này chắc cũng đụng chạm nhiều quý thính giả, chắc cũng không có vui đâu hả chị Thu Nga nhỉ. Nhưng mà xin quý vị hiểu cho cái lòng thành của chúng tôi, rất là muốn làm sao để vun sới hạnh phúc cho các gia đình Việt Nam hả chị Thu Nga.
Thường thường là mấy người nói như vậy thì hay cười vui mà không nghĩ đâu. Chúng ta cũng đã nói đến cái đề tài mà abuse đó, tức là bạo hành, không phải là bạo hành bằng cái cái hành động thượng cẳng chân hạ cẳng tay gì đó, nghĩa là nổ loạn, nhưng mà có những cái abuse mà bằng verbal, bằng cái lời nói. Thành ra nếu mà những cái lời nói mà bông rùa như vậy, nếu mà quý bà nào có thể là chặn đứng bớt, hoặc là nói rằng tôi đố quý vị có cái con gì mà nó già, mà nó chỉ nói nhiều, nó ăn nhiều, mà nó xấu xí mà nó không chịu chết, thì mọi người cười nói là đó con vợ, thì cái đó là rõ ràng là đó là một cái abuse mà bằng verbal, phải không chị Thủy?
Dạ đúng như vậy, quá sức là cái đó là bạo hành quá nặng. Một bà vợ bị nói như vậy thì nên phản ứng ngay lập tức để cho chồng mình không bao giờ có thể được nói như vậy nữa. Và những người đàn bà chung quanh mà ngồi đó cười thì cũng có nghĩa rằng là không có
tình,
không có fair, không có công bằng đối với cái người vợ đó. Vâng, bây giờ chúng ta chỉ còn vài phút để mà mời chị Thương Nga đúc kết chương trình ngày hôm nay. Đối với những quý thính giả mà ở tại Houston á, thì bây giờ tuyết đang bắt đầu tan rồi, thành ra là nhưng mà trời vẫn còn mưa lắm, thành ra nếu quý vị không có việc gì mà cần phải đi ra khỏi nhà thì nên cẩn thận, đừng có để bị đóng lỡ mà đụng vào những cái khúc đường đóng băng. Chị Thương Nga ở Dallas thì quen thuộc với cái chuyện mà tránh đường đóng băng lắm rồi, phải không chị? Không mời chị đúc kết.
Dạ, nếu mà trời đóng băng, mà nếu mà quý cụ già hay bất cứ người nào mà đi ra đường, bắt buộc là phải đi ra đường thì phải bận áo quần cho nó ấm, nếu không thì chúng ta dễ bị cảm lạnh lắm, nhất là mùa này cúm. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi có một cái đề tài mà làm cho tuyết ở ngoài kia chắc cũng phải tan thôi. Đó là cái việc mà về việc nam lấy vợ. Đây là một cái phong trào hay, cái phong trào này gọi là phong trào ở bất trước đó. Thì chúng tôi có nói rằng lợi hoặc là hại, nhưng mà rõ ràng là lợi bất cập hại. Người ta nói là lợi thì có lợi mà răng không còn, là tại vì có quá nhiều những cái chuyện mà đã xảy ra không có được như ý. Nhưng mà chúng tôi cũng nói rằng không vơ đùa cả nắm, và cũng tùy theo trường hợp. Ví dụ như là người nọ mà chỉ có muốn là lợi dụng người kia đi về để lấy vợ nhí, để tỏ vẻ ra đây là ta, đây là cũng ngon hơn là người bạn của mình. Thì gặp cái cô gái mà nếu mà cô chỉ có muốn là tìm đường để qua Mỹ rồi mọi chuyện tính sau cô bỏ, thì cái chuyện đó là cái chuyện phải xảy ra. Còn nếu mà mình đi tìm vợ thiệt mà mình về mình nói sự thật là mình làm ăn như thế nào, chí thú làm ăn như thế nào, và cũng khuyên vợ mình là qua làm ăn cũng chí thú như thế, thì cái điều đó, cái điều kết quả tốt thì sẽ xảy ra. Cho nên đây là một cái đề tài mà chúng tôi cũng biết rằng có nhiều cái hoàn cảnh xảy ra mà quý vị cũng đã thấy là những cô vợ Việt Nam đi qua đây thì hoặc là bỏ cái ông đó, hoặc là lừa gạt hết tất cả những lừa gạt cả tình lẫn tiền thì cũng đã xảy ra. Tuy nhiên có một vài trường hợp cũng có một cái sự hạnh phúc, thì đó là nếu mà chúng ta dùng cái thật tâm của chúng ta đối với người khác thì chúng ta cũng sẽ được đối lại với cái sự mà thiện tâm của họ. Còn chúng ta lừa gạt thì chúng ta phải chuốc lấy những cái điều đau khổ đó mà thôi. Mời chị Thủy.
Chắc chắn rồi, và chúng ta nên chuốc lấy những cái điều đau khổ đó để mà học hỏi, như vậy thì còn có cơ hội mà cải tiến. Vâng, rất là chân thành cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp cho cái chương trình ngày hôm nay. Đây là một cái đề tài khá là tế nhị. Chắc chắn những cái điều mà chúng tôi nói cũng như đề tài chúng tôi chọn có thể đụng chạm làm cho một số quý thính giả cảm thấy không vui, nhưng mà xin quý thính giả hiểu cho là tất cả cái tình yêu, mục đích của tình yêu và gia đình làm sao để mà chúng ta có cái cơ hội học hỏi, chia sẻ mọi kinh nghiệm với nhau, tốt cũng như xấu, để mà vun trồng hạnh phúc gia đình. Bởi vì gia đình là cái tài sản quý giá nhất của con người cũng như của xã hội. Thành ra chúng tôi mong ước tất cả mọi gia đình Việt Nam đều thật là hạnh phúc. Vì vậy cần phải nói đến tất cả mọi cái vấn đề mà đang xảy ra xung quanh chúng ta. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp, cũng như cáo lỗi với những quý thính giả mà hồi nãy chúng tôi đã không thể mà nhận tiếp điện thoại nữa. Hẹn gặp lại quý thính giả và chị Thương Nga chương trình này tuần sau. Thưa chị.
Dạ, xin chào tạm biệt ạ.